Nhưng mà khi ông mở thầy ra cho nhẹ nhàng, đưa cái lò, thì mình làm hoàn toàn ngược lại. Tức là mình ngồi lên xe, mình cãi lồn từ đầu đến cuối. Thì lúc mà đi qua cái đèo, và được cái đường mà đi từ Vancouver mà qua bên Calgary, đi con đường mà Highway 1, nó ngoan nghèo, rất nổi, qua khúc mà ngoan nghèo nghèo. Thì trời là mưa tuyệt, 25 tây mà, 25 tây tháng 12 là tuyệt, mưa quá trời là mưa luôn. Nhưng mà thầy nghĩ là mình dân California, anh hùng vô cùng, thì mình cũng không có lý do gì mà đi 25 mái cả. Mình đã quen là 85 mai từ nay rồi, thầy mình lên đó thì mình giảm giá bớt thì cũng khoảng 47 mai. Thì đi lên dục bà biết sao không bà? Thì đi qua cái đèo thằng thẳng kịp nó quay. Quay ra mà cái xe này nó ra ngay, mình thấy ngay cái hồ rớt xuống như vậy nè. Nó quay vô lại, nó quay tiếp tục quay. Lúc đó tiếng thầy là cũng giống như ngưng đập vậy đó. Lúc đó thầy không niệm Phật, thầy không còn nhớ Bồ Tát, thầy không nhớ sư phụ của thầy, thầy không nhớ ai cả. Trong một cái tích tắc như vậy đó, mà cuộc đời thầy chỉ có 27 năm thôi đó, mình hiện ra, mình hiện lại là ngay như cái lúc mà thầy còn nhỏ xíu, thầy không, bây giờ mình ngồi mình không nghĩ tại sao mình nhớ được nữa. Mình hiện ra, mình rắc như vậy. Thì khi như vậy rồi, thì cái ý tưởng mà nổi lên ngay lúc đó rồi mà, rồi, đây là near death experience, chết rồi đây. Vì thông thường mình nghe đọc báo, đọc sách mình biết là khi có cái đó là bị ra chết đó. Thì thầy giữ cái vô lăng thiệt là gắt đó. Thì cái anh chàng bên cạnh đó, anh thức dậy. Anh chàng này anh đi xe thầy anh ngủ. Mà khi mà thức dậy thì làm gì? Cãi lời mà thầy. Cái lần sống đại thì ngủ. Cứ dậy thì cãi. Mà cái chuyện viên về thầy mời anh câu thì anh cãi. Mà anh mời anh câu thì thầy sao? Thầy cũng cãi. Nắm đó thầy mời 27 tuổi thôi. Thì bà buổi sáng bà, thì anh về mình cãi rồi. Thì câu đầu thì anh nói là gì mà? Nói mới Phật phải không? Không. Anh nói, oh shit. Mà rồi thì anh cầm vô lăng thôi. Anh đẩy xe ra. Thì anh mà càng lại thì cái xe nó càng chạy tùm lum la cả. Thầy thấy hai lần chỗ cái bánh xe sau của thầy nó quất ra hai lần lần mà mình vô lại. Khi xong rồi thì cái xe nó nằm y lại ngay cái chỗ cũ giữa đường. Xa sau không có, xa trước không có. Tại vì ngày 25 mà trời tuyệt cho mày không ai đi cả. May, còn mình lên đường thôi. Cái tim thầy đập không thể tưởng tượng được. Đập nghĩa là thầy tin rằng là lúc đó là cái ngực là mấy cái xương xương nó bể ra, vì là tim đập mạnh quá. Lúc đó bà hỏi thầy có sợ chết không? Mình không thể diễn tả được, mình không thể nói tôi sợ hay không sợ được. Nhưng mà cái thân thể của thầy nói ra cái chuyện sợ đó. Vì sợ không phải là cái quan niệm, sợ là một cái phản ứng của cái thân thể, mà cái phản ứng sâu sắc nhất của luân xa số 1. Nếu bà con luân xa số 1 bà nói bà không sợ thì bà hơi lừa dối bà chút xíu. Sợ khi mà bà chuyển hóa rồi, khi bà làm con cóc mà làm 100 lần mà thấy nó nhẹ nhàng cuối cùng, thì cái sợ bà cũng giảm đi ghê gớm. Chứ còn không thì bà không nên claim là mình vô hại, vô sợ. Thì bà biết sau đó rồi thì thầy bắt đầu học cái bài học. Thì thầy vừa xong rồi một cái, đặc biệt thời đó năm 1986, thầy mở luôn cái bí mật luôn là cái năm đó. Thì thầy vừa mà xong cái xe hơi này vừa đứng yên một cái, thì cái phone rang. 1986 cái cell phone này đặc biệt là hình dạng sao không bạn? Nó bị tổ nè. Nó bị như là cái gì này bị tổ nè. Cầm lấy mà thầy rung là không biết cầm được không nữa. Để mở cái anh chàng sao như bên cạnh là phải chụp luôn hai tay để nghe giùm thầy, vì thầy sợ quá. Là thầy frozen, mà thầy không nói được, ngay mặt cắt, không còn giọt máu nữa. Anh trai bên cạnh, alo. Thì bên kia sư phụ nói chuyện, sư phụ kêu thầy. Hàng trường đâu? Thì đưa qua thầy, thầy sư phụ. Lúc đó đâu quỳ được, ngồi trên xe đâu quỳ được đó. Ông nói, đó, cái màn của mày đó, là tao cứu đó nha. Tại vì không có cách nhìn mà ông kêu đúng giờ. Nhưng mà trước khi đó ông nói, sao? Thấy không? Mà ông nói, sao? Thấy không? Cái trước các bạn. Rồi ông nói, phải nhớ lời, đừng có dịu dàng. Vì cái dịu dàng là cái nguyên nhân tạo ra tai nạn. Dần dữ. Vì tai nạn, vì dần dữ đôi vào nhau. Nên thì bác biết là nếu mình nói thầy mà không sợ là thầy hơi nổi lão rồi bác. Mà nếu nói thầy sợ thì là có vẻ yếu quá, nhưng mà thật sự thầy yếu lắm, thầy không mạnh gì cả. Than phu tục tự làm bác. Thành ra là sợ chết. Nhưng mà không phải là cái sợ là người ngồi đấy mà sợ chết, không dám đi, ví dụ như là không có. Mà mình gọi là cái sợ đúng ra là một cái thân thể, cái lúng xa sợ một nó biểu hiện ra. Và mình thường thường là tất cả các chuyện như mình làm đó là điều để mà ra ngoài cái sợ hãi. Vì cái sợ hãi là cái vô minh lớn nhất. Nếu mà mình không còn sợ hãi nữa thì mình là người giác ngộ hoàn toàn. Mời bạn.
Dạ thưa thầy, con có hai câu hỏi.
Rồi.
Nhắc lại cái trí đó, thì nói ở số 2 đó. Số 2, thì nó nằm trong cái dục giới, tức là cái dục hướng lên. Nhưng mà
cho nên các bạn biết đó là các vị mà thánh tăng, các vị mà thánh đó, thì họ không có trí nữa, vì họ và cái trí là một. Cái trí đó sau này khi bạn mà lên lớp 2A thì cái trí này có một cái tên gọi là intentionality. Cho nên này, cái số 3 đó là cái chữ là dùng là cái chữ trí 2, 1 này. Cái trí này là cái phần tốt này, là cái phần làm cho mình ra khỏi cái bản ngã mà mình tự lại. Còn cái đi ngược lại về cái trí đó là cái mà mình gọi là không phải là chỉ, mà gọi là chấp. Đi ngược lại cái chỉ là cái phần chấp. Rồi bạn hỏi có gì tiếp tục không bạn?
Dạ vâng, thì cái tiếng Việt mình nó có cái chữ gọi là ý chí đó.
Will power.
Có nghĩa là nó nằm trong cái tâm lực của mình. Bởi vì cũng trong có nói là tất cả mọi việc đều do cái tâm mình tạo. Thì con nghĩ là nó nằm ở trên cái phần chủ động là trên cái bộ lọc, cái điều khiển đó là cái hiếp, đó là cái hiểu hiểu của con vậy thôi. Thì con không hiểu rõ thì nhiều giờ thì
thế đây nè, cái chị nằm dưới này bà, chị nằm dưới này nó là ảnh hưởng tới cái đầu trên, nó có ảnh hưởng trên số 3, ảnh hưởng số 5.
Bây giờ câu hỏi thứ hai.
Rồi
hỏi thứ hai thì nói tình thương nó vô ngã, tình thương ra ngoài vì tha, không phải kỹ. Thì con có một cái thí dụ như thế này. Ví dụ như là một số người đi trên một xuồng đang giữa biển, và trong đó có một cái người đó có cái khả năng lộn lỗi rất là giỏi, và có vợ với con đi chung, đồng thời có một số người hành khách đi trên đó từ đông khác. Thì chiếc xuồng nó sắp sửa chìm, thì cái người đó trong cái tưởng đầu tiên của họ, họ nên cứu người hay là cứu vợ con?
Khó anh cứu người hay là cứu ai?
Vợ con mình đấy.
Khó anh cứu người hay cứu vợ con à? Thắc cần bạc thì cứu ai trước? Cứu vợ trước là cứu con trước?
Con.
Vậy sao? Wow. Thắc bạc cần bóng tiền phương nào mà vừa phạt bộ thì các vị phụ nữ phải nhớ nè. Về tối nay là bạc phải giặt lại, tại vì nó phải tục vấn này quá. Không cứu vợ nữa là nè. Chẳng ngờ các đi áo lại fitness thường xuyên biết bơi. Theo như bạn thì bạn thấy có lời là sao bạn? Vì cái chuyện như vậy đó, mình gọi là có một cái mình gọi là contextual truth, tức là cái sự thật đó mà dính liền với cái hoàn cảnh đó, chứ nó không phải là cái mình gọi là absolute truth, là một cái sự thật mà gọi là tuyệt đối. Contextual có nghĩa là như vậy. Thì dù như là bác mà thương vợ lắm đó, thì người đầu tiên là bác lo mà bông vợ. Mà nào bác mà thương con lắm thì bác lo bông con. Một cái người mà gần nhất cái tay của bác đó là một cái người ngoài người bên ngoài, thì chắc chắn họ phải nhờ bác rồi. Cho nên là contextual, phải quay về cái chỗ đó lúc nào. Thành ra là cái chuyện đó là chuyện mà mình nên suy nghĩ. Cho mình lúc đó bạc không thể lúc đó bạc và ngồi và nói được có là muốn cứu mà cơm cứu mà nói không, ta cứ vợ ra trước ra mày chờ giúp nha. Cái bạc làm không được, nó như cái mà nó khi phản ứng đó, là nó rất là dính liên về cái context, tức là cái hoàn cảnh lúc đó. Cũng như cái nguyên ngay đó với bạn cứu hát với không. Đặc biệt là cái chuồng của ông thầy sư phụ của thầy á, thầy Viễn Đức ở Việt Nam mà nó rất là nổi tiếng á. Thầy Viễn Đức là tổ sư mật tông Việt Nam mình á, mà thầy nghe lại câu chuyện là thầy bị chim xuồng. Ra ngoài thì là bị xuồng bị bắn. Đến lúc vượt biên á thì cái xuồng bị bắn, bắn lộn lộ thì cái chuyện là chim nó xuồng, cái chuồng xuồng nó chim. Xuồng nó chim. Mà chuồng nó xuồng mà. Cái xuồng nó chim. Xuồng nó chim. Thì khi chim á, là bởi vì thầy là vị thượng tọa cho nên á, là thầy họ được cho họ cho cái pháo. Thầy họ đem theo một cái cô mà đệ tử nữa, đi theo sát thầy, gọi là một thị giả đi theo sát thầy từ lúc lên tàu xuống tàu, lúc mà bị nạn như vậy cũng đi theo sát thầy nữa. Nhưng mà khi mà nó chim á, thì thầy nhảy ra đó, thì cô kia cô nhảy ra, cô không có đồ nghe, không có ấy nữa. Nhưng cô có nhảy ra thì cô xa hơn thầy Viễn Đức. Cái người mà gần nhất của thầy Viễn Đức là một ông già. Ông già đó, ông kêu cứu. Ông chụp cái pháo đó, thì hai người cùng chim. Nên thầy đó, lấy cái pháo, thì mở pháo ra, thầy đưa cho ông. Thì thầy cứu được cái ông đó. Ông đó, ông sống, ông đó là người mà lội về lại, mà kể lại câu chuyện này. Nhưng mà cái người thị giả của thầy đó thì chết. Thì cũng như là chuyện Bạc vừa nói là contextual, cái mà gần nhất của mình là mình cứu được thì mình cứu. Cho nên là cái chuyện mà khi Bạc nói là tôi nguyện hồi hướng khắp tất cả chúng sanh, tôi đổi hết tất cả chúng sanh, câu đó nói ra thì rất là hay. Nói ra lúc đầu, lần đầu tiên mà nói ra mình thấy cảm động ghê lắm. Nhưng sau cái khoảng 10 lần rồi mình thấy nó vô duyên. Là bởi vì cha mình, mẹ mình, anh em mình, những người gần đó mình không thấy là có làm gì cả nữa. Mà nói sẽ lắc bên kia. Thế nên là nó phải có cái context, tức là mình phải nên giúp những người nào mà gần ngay lập tức với mình liền. Thế nên nếu bạn muốn chắc ăn đó bạn, khi bạn lên xuồng đó, thì bạn phải ngồi gần vợ với con liền. Đó. À. Thì nếu bạn lên xuồng, bạn đi lăng xăng chỗ khác thì không nên. Thế nên mình cái đó nó cũng nên suy nghĩ nhiều về cái trường hợp này xảy ra, chứ mình không thể nói là tôi phải cứu người này cứu, nhưng cái tình thương nó không còn biên giới. Cái tình thương nó activate là bởi cái hoàn cảnh. Activate có nghĩa là nó khởi động bởi cái hoàn cảnh. À. Ai có câu hỏi gì không? Đây Bạc Tôn.
Thưa thầy, xin hỏi được thầy, thầy thương ai nhất? Bởi vì thưa thầy có cái chuyện là hoàng hậu của quốc pháp Thiên Đàng đó, thì bảo vua hỏi là hoàng hậu thương ai nhất, thì bảo hậu nói rằng nếu như mà thần thiệp nói á thì bệ hạ xơi đầu thần thiệp thay. Nhưng nếu bệ hạ mà hứa là không giết thiếp thì thiệp sẽ nói. Thiệp chỉ nói là thiệp thương thiệp nhất. Thiệp thương mình nhất, không thương ai cả. Thì trong trường hợp giả sử bị chim xuống á, thật ra mình cứu mình được hết, mình cứu người khác sau. Cái đó là bản năng con người ta là như vậy. Cho thầy chuyện đó, thầy nghĩ ra sao?
Thầy nghĩ ra cái người mà thương người nhiều nhất đó, như bà nói là bà thuộc về narcissism đó, narcissistic đó, thì mình phải quay về con người mình là phát triển chỗ nào. Thì bạn biết là nếu mà bạn mà không tu luyện tu tập gì cả, thường thường là bạn có thể là bị thương của đứng sau số 3 là bạn nhất, bạn ngã thương cái đồ của mình chứ không phải thương ai cả. Nhưng mà khi bạn phát triển hồi rồi đó, khi được đứng sau số 4 mà nó đầu khai mở, thường thường là bạn tu nên là bạn muốn hy sinh những người khác nhất. Thầy thấy cái chuyện này chuyện thiệt là cái sự thật đó, là cái sự thật là mình quay trong bão là mình thấy rất nhiều đó. Nhiều khi cái nhà cháy bên New York đó, thầy có đọc những chuyện này thì mình chắc bạn có đọc, là cái nhà cháy đó, là cái người mở trong cái apartment đó đó, họ đáng lẽ là họ chạy ra, họ nhảy ra không, họ đi chạy đi vô đi tìm những cái người bên trong trong phòng đó, họ cứu ra vì họ biết cái đối diện cái phòng mình là có một đứa nhỏ. Thế nên cái chuyện mà bạn nói rằng là cái thương bà thiệp đó là mình phải nói như vậy nè, không có thể cái người ta phát triển cái đúng sai nào. Nếu bà không tu luyện gì cả, bà không có học càng không thập lĩnh, không được vô ra, không học gì hết đấy. Mà bạn chưa hề có một cái tình thương nào cả thì là bạn sẽ thương bạn nhất. Và nhiều khi bạn có người vợ hay người chồng mà họ không thật sự thương mình gì cả nữa, là họ chỉ có chuyện là thỏa mãn cái dục tính của mình, hoặc là họ chỉ là lấy nhau không phải là vì tình mà lấy nhau vì nghĩa đó. Lỡ rồi, lỡ cưới rồi đó, thì thường thường đó, mà nhà mà chạy thì mình cũng không nghĩ là người kia làm chi cho mệt nữa. Thật ra là phải quá trình thử là cái tình nó như thế nào. Nhưng khi mình thu hăng quá cũng mệt lắm bác. À, bây giờ nói một cách khác đó là có được cái lúc sai mình phạt chuyện chỗ nào. Thì bây giờ bà khỏi thầy thầy thương ai hay là bà khỏi thầy thầy yêu ai? Bà hỏi câu nào?
Thầy chỉnh Đức Phật á.
Không bà.
Mà đúng.
Đó. Thì tức là Đức Phật xác nhận rằng cái bà này cái lũng sai số 3 phát triển quá mạnh. Vậy thôi, có gì đâu sai đâu. Bà không nên áp dụng câu này với những người ngồi ở đây, vì có rất nhiều người ngồi ở đây, họ hướng bà hoàng hậu, họ tuy là người dân thường, nhưng họ lũng sai số 4 phát triển rất mạnh. Thì dụ như là còn có một người trong cái lục thái A này là họ có lũng sai phát triển số 2 số 4 mạnh lắm. Đến cái độ là họ rất là quan tâm đến người khác. Mỗi lần họ làm con trâu thì họ nhìn người khác. Và khi mà làm con cò thì họ nhìn người khác thôi. Họ rất quan tâm vì tha về người ta. Họ không để ý là mình được. Tình thương rất lớn. Thế nên là bạn thấy rằng là không phải ai cũng giống như là bà hoàng hậu đó. Và đừng nghĩ rằng là cái chức vụ mà cao là tốt. Bởi chức vụ mình càng cao đó thì thật sự ra mình càng identify, mình càng chấp vào cái chức của mình. Cho nên cái đó là một cái lý do mà tại sao đó khi mình thấy ở bên Đài Loan là biển bạc là thầy qua bên kia thì rằng cái hội tu lý phụng sự của Đài Loan thành lập rồi, thì cái người mà gọi là cái president đó thì gọi là hội trưởng, thì nó gọi là lấm hội trưởng. Cái người mà phó cũng họ lấm phó hội trưởng. Và cái người mà tổng kinh lý, tức là người general manager thì gọi là giám tổng kinh lý. Và cái bà PR thì cũng đặt ra một cái tên nữa, người nào cũng đặt chức vụ như vậy. Thầy qua thầy nghe thằng này tôi không thích mấy cái này, tôi thấy mấy cái này là toàn trò luôn sang số 3 cả, họ giật mình luôn. Thầy mình dạy cho họ để cho họ hiểu ra là thầy muốn thọc vào luôn sang số 3, nên thầy gọi mấy người này đây lâm trưởng môn, đây là về trung đường chủ, phi hoàng là vậy. Vậy thôi ra bà con cứ từ họ relax, thầy ra lệnh, thầy ra lệnh, không phải thầy nói ra lệnh, bây giờ dẹp những cái hội từ đi phụng sự gì mà lúc nào cũng là có cái không kêu cái tên người ta mà ông này là chủ tịch, ông này phó chủ tịch, ông này tổng thư ký, forget it. Vì mình càng chấp vào đó thì mình càng dịu dàng. Thầy nhớ hồi xưa thầy nhỏ còn lần thầy tới một cái nơi chùa đó, cái chùa thì là cái vị thầy này rất là thương thầy, mà kêu những cái người mà làm việc ra rồi nói: thưa thầy, đây là trưởng ban thường vụ của chùa, đây là phó chủ tịch của hội cao niên, đây là ông tổng huynh trưởng, tổng thư ký của chùa. Thầy lúc đó tháng mấy tuổi, thầy nghe thì bực quá trời. Tôi nói: trời ơi, tại ra là mình vô chùa rồi mà sao mà còn những cái giai cấp mà ghê gớm như vậy nữa. Mà buông sao không ta? Sao rồi đó? Ông xoay lại, ông nói về mấy người đây: con đấy là bà Hoa Thường Hăng Trương. Ôi chào. Thầy lắc đầu. Thầy nói là nó thối nát đến như vậy. Tức là sao? Tức là cái lũng sắc số 3 nó làm cho mình rất là insecure. Mình phải có chức này vụ kia rồi mới có thể an ổn được, an toàn được. Nhưng mà mình không cần những cái đó. Mình phải sống mà hoàn toàn không vì những cái chức vụ kia mình sống mà mình cảm thấy mình là Tom, mình là Tô Mát, mình là Nhung, là Hồng, là Tuấn Anh, là Mai Khanh, là Judy, là Tây, là một cách dễ nhàng, nhẹ nhàng, là ai gọi mình cũng feel happy cả. See? Cái tên mình, that's all you need. Cái tên mà cha mẹ cho mình phải happy ở trên đó thôi, được rồi. Chức vụ không cần thiết lắm. Nhưng thường thường là mình bị insecure nếu mình không có là vice president, là senior cái này hay là manager cái kia thì mình cảm thấy. Rồi, giờ disco đã tới. Đấy. Rồi bây giờ thầy nói là đây là cái lý nhân quả, mình sẽ nói về cái pháp đây xong ngày phần này. Mình còn cái bài này, ngày mai là mình phải làm xong cái bản đồ này. Bạc nhớ cái bản đồ này, bạc lấy cái bản đồ này về rồi đó, thì bạc phải match vào cái cung cấp này để mà hiểu được nói cái gì trong bản đồ này. Cái phần kế tiếp mình nói đó là mình nói về cái lý nhân quả và cái luật chiếu cảm. Cái lý nhân quả đấy đó, và bạc biết đó, cái lý nhân quả này đó, nó có hai chuyện. Là cái nhân nào, nhân tốt thì đưa tới quả tốt, nhân xấu thì đưa tới quả xấu, cái đó là cái quan trọng nhất của cái bản văn này. Cái lý hoàng sản đó, nó làm cho mình thấy được cái nhân quả. Và vì thấy được cái nhân quả mình sợ. Thường thường mình không sợ nhân quả là vì mình không biết nhân quả bạn. Không biết nhân quả. Bây giờ đây cái phần đấy đó, thì là thầy xin cầm mặt lật ra cái phần mà nói rõ quả báo chương 7. Trang 50. Bây giờ còn khoảng 5 phút nữa, 9 phút nữa thì là có một cái chuyện hơi đặc biệt một xíu. Là ngày hôm nay là mình có khai mạc cái chương trình gọi là Khai Tâm Radio. Thì cái đặc biệt là mình có cái TV Khai Tâm. Thì bây giờ mình lại có cái Radio Khai Tâm. Thì cái Radio Khai Tâm thì một tuần thì có khoảng 15 phút thôi. Tốt đẹp thì là đúng 9 giờ thì bạc xong sẽ bằng cái bạc nghe cái bài mà giảng ngày hôm nay. Nhưng mà thầy muốn thì bạc lật ra cái trang 51. Bây giờ bạc lật ra 51. Bây giờ thì đây là cái phần mà nhấn quả mà lấy áo mà rõ ràng nhất. Trong kinh Phật dạy rằng là người giàu sang quốc vương trượng giả là do cái nhân đời trước lễ bái phùng sự tán bảo mà ra. Cái nhấn đó là cái nhấn là cái gì bạn? Lễ bái phùng sự tam bảo, tức là mình cúng kính các vị thánh, cúng kính cái đẹp đó, thì mình sẽ được cúng kính lại. Mình được cúng kính lại là bằng cái hình dạng là giàu sang quốc vương trượng giả, cái địa vị nó cao. Người mà giàu có to lớn là do cái nhân đời trước bổ thí mà ra. Cái quả là gì bạn? Giàu có. Do có một đài phú đó là vì trước bổ thí. Người mà sống lâu là người đời trước là không sát sinh. Mà thầy em, đây là cái nhân quả mà bây giờ mình có lẽ mình không cần phải nói hết ra, mình nói 1-2-3 cái và thầy muốn đọc một lượt cho các bạn nghe để cho các bạn biết cho vui, để hiểu được cái nhân quả nào thì thầy đọc cho bạn nghe hết. Là người đoán chẳng là do cái nhân đời trước nhận nhục mà ra. Cho nên mình không nhận nhục, mình giận dữ, mình mặt mày mình không có đoan chỉnh, không có đẹp nữa. Làm người siêng tu là do cái nhân đời trước không biện nhạc mà ra. Làm người có tài ba sáng suốt hiệu rộng thấy xa là do cái nhân đời trước tu trí huệ mà ra. Tu trí huệ là mình ngồi thiền, là mình học hỏi. Làm người có âm thanh trong trẻo là do cái nhân đời trước ca bình tán thán tam bảo mà ra. À, có những cái dòng rất là trong trẻo, có lẽ có những đời trước ca bình tán thán tam bảo mà ra. Làm người sạch sẽ không tật bệnh là do cái nhân đời trước tâm từ tâm hiền lành mà ra. Làm người thân hình cao lớn tốt đẹp là do cái nhân đời trước kính nhường người khác mà ra. Làm người thân hình thấp hèn nhỏ bé là do cái nhân đời trước khinh khi người mà ra. Làm người thân hình xấu xa là do cái nhân đời trước hay giận hờn mà ra. Ui chao ơi, cái này bà cũng đừng giận thầy làm chi, đừng hờn thầy làm gì, vì là cái thân hình xấu xí thì là mình không thể thích lắm. Làm người vô tri không hiểu biết gì hết là do cái nhân đời trước không học hỏi mà ra. Làm người ngu xuẩn bằng đồng là do cái đời trước không dạy bảo người khác. Cho nên các vị anh chị mà ITC này đó, là bây giờ mình đi dạy bảo người khác, mình đi dạy cho họ cái càng hương thập linh, mình đi chỉ đào chỉ cái này nọ, cái đó mấy cái đó hay lắm đó. Và sau này các anh chị này không còn người nào ngu xuẩn bằng đồng đâu. Cái đó nó đưa tốt lắm, đưa hay lắm đó chứ. Làm người cân nồng là do cái nhân đời trường hay hủy bán người khác. Hủy bán là gì bán? Hủy bán là gì? Hủy là làm cho cái danh dự người đó bị mất đi. Bán là mình bán là gì? Bán. Bán là cái gì? Hủy làm cho danh dự mình mất đi. Bán là gì? mình làm người ta hiểu lầm cái ý nghĩa của người đó, cái tên của người đó, cái danh của người đó, bản mà mình gọi thông thường mình gọi là bôi nhỏ, bôi nhỏ. Cho nên cái quả báo là cân nặng, làm người hay bị kẻ khác sai khiến là do cái nhân đời trước mắc nợ người không trả mà ra. Mình mắc nợ người ta là bây giờ bị người ta sai khiến lại. Làm người mà da đen xấu xí là do cái nhân đời trước chế ánh sáng quang minh của Phật mà ra. Làm người sinh vào nước lọa hình là do cái nhân đời trước ăn mặc quần áo mỏng manh xuồng xả cho mình là hơn người mà ra. Làm người sinh vào nước mỏng người là do cái nhân đời trước đi dài dạp tượng mình là hơn người, dành đi trước mà ra. Cái nước mỏng người là cái nước nó còn mỏng người. Ok, cái này thông tự là cái văn hóa của người Tàu. Đây họ chỉ nói cái hình dung như vậy thôi, tức là đi vào cái nước nước người không, đi vào cái làm súc vật. Là bởi vì là mình ứng đi trước người ta, mình nghĩ là mình hơn người khác. Làm người sanh vào nước xuyên vực là do cái nhân đời trước bổ thí làm phước rồi sanh ra tâm hội tiếc mà ra. Xuyên vực, cái vực mình là bị đánh lụng à, bổ thí nhưng mà hội tiếc, cho rồi thì mình là hội tiếc à, hội tiếc, hối hận cho uổng quá, cho rồi tiếc. Cái đó mình cũng xảy ra nhiều lần như vậy phải chơi các bạn. Nhưng khi mình cho rồi sau rồi 2-3 năm rồi mình thấy uổng quá. Làm người sanh ra loài hữu nói là do cái nhân đời trước dọa nạt người ta làm người ta khiếp sợ. Dọa nạt là bây giờ hữu na gặp người là người chạy. Làm người sanh ra trong loài rồng là do cái nhân đời trước ưa giận cực múa nhảy mà ra. Rồi cái này là mình thấy là còn dừng dính vào đây nè. Ưa giận cực múa nhảy. Làm người mà thân hình sinh lỡ ghẹ dữ là do cái nhân đời trước ưa đánh đập chúng sanh mà ra, đánh đập người khác thì thân là lỡ ghẹ. Rồi mình học tiếp, thầy Tâm Bình Con chủ xíu để là mình sẽ chấm dứt cái bài này. Rồi bà có câu hỏi chứ?
Thầy có gọi mất điều câu đầu thầy, làm người giàu sang quốc vương được giả là do cái nhân đời trước để bãi phòng sửa tác nợ mà ra. Thưa thầy, con thắc mắc điều là ví dụ như con người chịu dù cái ngày xưa đời Đức Phật đó thì có vua Tầm Bà Sa La, trong đó là vua A Dục, thì những người đã phòng sửa Phật pháp đủ mọi chuyện. Đời nay thì con thể có vua quốc vương Thái Lan Bhumibol giống như một ông vua rất là tấm vật, có tấm vật. Nhưng mà còn những ví dụ như những là Tần Thủy Hoàng hay Mao Trạch Đông, Hitler thì sao thế thầy?
Thì đàn mấy ông nào cũng quá độc đáo. Bây giờ bà hỏi những cái chuyện đó là một chuyện rất là hay này. Tức là mình vừa biến ở đây gọi là cái luân hồi của nghiệp báo. Hai cái này là mình cần phân tích ra cho rõ ràng, tại vì mình trong Phật giảng có mấy cái luật lệ mà căn bản nhất thôi. Ngoài bốn cái luật lệ chính đây là còn vài ba cái luật lệ mà gọi là căn bản nhất nữa, nhưng mà có lẽ là mình chưa có nói được đâu. Mà phải lý nhân quả, lý vô cảm, lý dương khởi, lý luân hồi, lý nghiệp báo. Rồi còn có những cái lý đặc biệt, những thứ là lý mà mình gọi là duyên chung vô ngại, sự và lý duyên chung vô ngại. Cái lý mà trong cái một đó nó bao hàm toàn thể. Cái lý mà trong một niệm thôi đó mà tất cả mọi niệm, tất cả mọi thứ đều hiện diện. Cái lý mà nó không có cái biên giới khi cái tâm thức khai ngộ. Có nhiều cái lý không đó, nhưng mà mình có thể mình không cần ngoại liền. Bây giờ mình từ từ khi mình học Kinh Hoa Nghiêm sẽ nói ra. Thì câu trả lời với bạn là như vậy nè. Hồi nãy mình nói cái nhấn là cái gì bạn? Cái nhấn là cái gì? Là một sự cúng kính. Thì kết quả là cái gì bạn? Là cái gì? Là làm cái gì?
Làm lớn.
Cái nhấn là như vậy. Cái quả như vậy thì mình thấy là nó là cái general này. Cái nhấn quả là nó chỉ ngoài cái general thôi, một cái mà tổng quát thôi. Nhưng mà muốn cái đúng vào cái trường hợp đó thì mình phải dùng cái gọi là cái nghiệp báo. Cái luân hồi á, là mình bỏ thêm được cái quá khứ, hiện tại và vị lai. Đó là cái mới làm cho mình thấy là cái luân hồi. Thì luân hồi thì là mạng cái đời này nè, đời trước hay đời xưa nè, rồi đời này nè và đời sau. Thì cái này luân hồi mà về cái chuyện này, tại sao cái dòng mà nhân quả này tiếp tục hoài. Nhưng khi mà nhân quả thì mình chỉ nói đây là cái nhân này, là cung kính thì quả thì làm lớn. Cái quả thì mình phải nói đúng hơn là được cung kính lại. Được cung kính lại. Và là cái rơi rồi. Rồi mình đi vô cái chi tiết đó, đi vô cái thực tế đó, cái nghiệp của mình như thế nào đó, thì mình phải quay chừng. Thì bây giờ mình phải quay chừng, mình đừng làm hai cái đồng hòa với nhau. Thì cái chiếu cảm này là như vậy. Là khi mà mình là cái người mà rất là thường thường tập sự cúng kính bây giờ đó, thì mình thấy là mình thường như là mình chiếu cảm những cái người đó mà họ cũng lệ đồ xung quanh mình lắm. Cái chiếu cảm gọi là cái từ trường. Cái từ trường khi mình làm một hành động gì đó đó, thì mình tạo ra một cái từ trường. Cái từ trường đó đó, bây giờ mình dịch bằng là cái chữ nghiệp. Nghiệp là cái gì? Là cái từ trường của cái hành động mình làm ra. Cho nên khi mà mình mà tạo nghiệp, tức là mình tạo ra một cái từ trường. Vì cái nhân là cái cúng kính, thì cúng kính là tạo ra cái từ trường, là cái từ trường là chiếu cảm những cái hành động cúng kính, những cái người mà có cái cúng kính đó. Tức là cái từ trường thường thường là hút thành những cái từ trường khác, để cho cái từ trường này càng lúc càng bự ra. Thế bây giờ bạn mà thường thường cúng kính thì thường những người chơi bạn thường thường họ rất lễ độ. Bạn thấy là những trong nhà bạn, nhà mình nếu mà mình mà lễ độ mà lễ phép đó, thì con cái mình sao bạn? Thương là bắt chước mình. Cái tư tưởng như vậy đó, mình không dạy gì cả nhưng mà nhìn mình bắt chước theo. Mà khi mà mình có một cái thái độ là mình nhớ này, khi mình ra mình gặp một người nào mình nói chuyện, mình thấy người đó mà dễ thương đáng phục đó, thì thường thường mình bắt chước theo người đó. Bạn có nhìn thấy rồi không? Có. Mà bạn biết rằng là đó là một trong những khó khăn nhất của thầy đó, là thầy buy the whole package. Khi mà thầy gặp sư phụ của thầy thì thầy rất là phục ông, thầy bắt chước ông từ đầu đến đuôi. Ông làm từ lời đúng với ông đó, thầy bắt chước nữa. Mà tưởng tượng lúc đó thầy 20 tuổi thôi, sư phụ thầy là đã 70 tuổi rồi. Thì thầy bảo lại thầy phải đuôi nhưng mà lại như vậy đó. Không, thầy bắt chước ông đuôi như này nè, bắt chước như này. Rồi khi mà thầy mà tôi đi mà bạc biệt, sư phụ thầy rất là gắt gao, rất là gắt với đệ tử. Tôi ông muốn huấn luyện, nhưng mà khi mà thầy nặng ông là ông như cha của mình, thì mình bắt chước tới luôn cái mức độ là mình chửi giống như cho ông chửi. Thầy chửi người khác ít nhất như người ta, nhưng lỡ ông sư phụ thầy chửi là để mà cái dùng từ, cái dùng ý, mình có mắt thầy cũng nhạt như này luôn. Là mình bắt chước một cách như rất là lại làng vô cùng. Mình không ngờ là bắt chước lại như vậy. Mà bây giờ bạn thấy nhiều khi các bạn không bắt chước thầy lắm này, nhưng mà khi mình thấy mà các bạn hoàn toàn đúng thì bạn sáng, thì tự nhiên là bạn theo liền. Mà khi mình thấy mà chữ gì mà cái tư tưởng của thầy nó làm như vậy, bạn bắt chước theo. Cái tư tưởng nó làm mình bắt chước theo thì đó là chiếu cảm, nó làm như cái tần số của bạn cùng với cái tần số của thầy. Toàn cả rất là nguy hiểm, cho nên thầy không dám mà nó bày lên bạn thì thầy bắt chước theo thì không xong. Thế nên các bạn suy nghĩ là cái chiếu cảm nó quan trọng lắm. Mà đó là cái lý do tại sao đó có những cái người họ làm tốt vô cùng, và họ càng làm tốt thì những chuyện tốt cứ tới hoài. Họ chiếu cảm chuyện tốt hoài. Mà tất cả trong đầu họ là cái lúc nào chuyện tốt cả. Chỉ khi nào đó mà mình gọi là mình sẽ có một cái chuyện, mình gọi là cái chữ báo là có một cái chuyện mà trong nhiều đời nhiều kiếp nào rồi đó, hay chỗ hay trong năm trong kiếp này trong đời này đó, cái chuyện đó đó là mình có trong đầu mà không ai biết cả. Cái chuyện đó nó tạo thành một cái ripple, một cái ripple, rồi một cái làn sóng trong cái tư tưởng của mình, và nó chiêu cảm một cái tai họa tới. Thế nên không có cái chuyện gì mà nó không tới, mà tới một cách vô nhân vô cớ cả, kể cả tai nạn là bởi vì mình có một sự chiếu cảm nào đó, một cái chiếu cảm đó. Thường thường cái người tốt quá tự nhiên có cái chuyện như bệnh mà xấu xảy ra, mà người nó tội và vô cớ vô nhân, không, kể ra trong tâm họ phải có làm một cái chuyện gì đó để mà chiếu cảm nó kia lại. Không cách gì mà mình có thể giấu được cái vụ trộm cả. Cho nên ông Phật ông thông minh là ông nói mấy chuyện như sau: đừng có sát sanh, đừng có trộm cắp, đừng có tà dâm, đừng có nói láo, đừng uống rượu. Vì ông biết rằng đó là những cái nhân đó mà mình chiêu cảm những cái chuyện hoàn toàn đau khổ tới. Ông rất là thông minh vô cùng, trí huệ vô cùng. Thế nên người bạn biết đó là cái lực chiêu cảm này là mình cho biết đó là mình attract cái gì, mình là attractor bạn, mình chiêu cảm những cái chuyện xung quanh tới bằng cái ý niệm của mình là nhất là mạnh nhất. Người bạn mà càng sống bằng đầu óc của bạn đó thì óc bạn là càng mạnh, mà chiêu cảm người ta, chiêu cảm những cái chuyện càng tới càng mạnh. Thì bạn sống bằng cái tình cảm nhiều đó thì cái tình cảm của bạn thường thường chiêu cảm những cảnh giới xung quanh tới càng mau. Nếu bạn là cái người đó mà cái hành động của bạn thì bạn giận thì bạn không thể nhìn được, bạn không thể nói ra được, bạn phải dùng hành động sáng đồ sáng bạc là bạn thì có người bạn lúc nào cũng dùng hành động mà biểu hiện thường thường đó, đó là cái attracting mà chiêu cảm tới. Bây giờ anh bảo bạn này cái chỉ cái nhân quả mà nó là nó phải hiểu như vậy, mà thấy nó là mình cúng kính thì cái quả báo là mình được cúng kính, nhưng mà cái nghiệp báo đó thì nó là khác. Nó nói như vậy này: mình được cúng kính nhưng mà làm sao mà được cúng kính thì phải có cái hoàn cảnh. Cái hoàn cảnh là gì? Là ở đây là liệt kê ra một vài ba một cái mà mình gọi là dễ hiểu nhất, là mình giàu sang, là mình làm gì trong đây, phải cái gì, làm quốc vương, giàu sang quốc vương, trưởng giả, cái địa vị rất là cao. Thì thường thường trong thời phong kiến cái địa vị cao là cái địa vị được cúng kính, phải không bạn? Đúng không? Đó họ nghĩ là như vậy. Nhưng bây giờ bà quay cho người địa vị cao, người chức vụ cao có được cung kính không? Chưa chắc. Không có đâu. Người địa vị cao nhiều khi không được cung kính, mà mình thấy rõ ràng là người địa vị cao đó nhiều khi là bị chửi nhiều nhất. Rõ ràng ông quốc trưởng của nước này quá, địch mỹ này quá, ông bị chửi đủ thứ cả. Thật ra đây phải là cái chuyện thương, nhưng mà tất cả đó là trong đầu óc ông phải nghĩ một cái chuyện gì mà có lẽ như ông bạc mang ngồi mà suy nghĩ một xíu đó. Là bất kỳ một cái tư tưởng nào mà gọi là selfish, là ích kỷ đó, thì đưa tới đau khổ cả. Tất cả cái nước nào đó mà có cái tư tưởng ích kỷ chỉ muốn lợi cho cái nước đó thì cũng đều vậy, cũng sẽ chịu cảm có đau khổ mà thôi. Cái magnitude là different, tức là người bạn ích kỷ đó thì bạn làm chuyện gì cũng gặp gần người ta là đạp lên binh, đụng phải cái binh cả. Người ích kỷ nó khó khăn, nó tắc trở, nó đau khổ. Cái thế giới mình có lại, mình chỉ biết mình thôi. Nếu mình làm chuyện gì mình cũng đi tới nhà mình thôi, là đến gia đình mình thôi, thì mình cũng còn nhỏ, chứ mình không còn lớn lắm đấy. Bây giờ nếu mà nói là một cái vùng này, cái vùng Orange County này mà nó chỉ làm để mà giàu cho chính nó thôi, thì nó gọi là ích kỷ của cái vùng này. Cho nên cái triết lý mà mấy bạn biết là bây giờ đó, cái triết lý của nhiều cái city bây giờ đó, mà đã có khoảng 15-20 năm nay là mà nói như vậy này. Cái city của tôi này, thì dependent city của bạn, city của bạn, city của tôi, cho nên tôi phát triển thì bạn cũng phát triển luôn. Thế nên cái luật lệ của nó ra là để tất cả ngoài cái thành phố đều cùng nhau làm, đều cùng nhau phát triển. Rất là hay. Không ích kỷ. Một cái nước về, nếu nước mà chỉ lo cho mình giàu thôi, thường thì là mà gọi là hại một cái nước khác thì là sẽ có cái ích kỷ của cái nước đó, sẽ chưa cảm cái đau khổ. Thế nên rất nhiều chuyện sẽ đưa vô vào đó. Bạn chính trị gia xin bạc chân chú. Thế thầy sẽ không nói chuyện chính trị nữa. Thì rất nhiều chuyện cái đau khổ nó sẽ thương thương là trồn lẫn với nhau, là bởi vì một cái chuyện ích kỷ mà thôi. Mà cái mức độ ích kỷ thì nó sẽ xảy ra từ cái chỗ mà cao nhất và chỗ thấp nhất, từ cái phạm vi rộng nhất và cái phạm vi mà nhỏ nhất. Như vậy thì ích kỷ là gì? Ích có nghĩa là lợi, kỷ là gì? Cho mình, chỉ cho cái bản ngã của mình mà thôi. Cho nên mà bạn quá trình là trong cái thí dụ vừa rồi đó, mình cúng kính mà mình được cúng kính là mình phải quá trình, là vì đây là chỉ là cái nhân và cái quả cúng kính thôi. Thế chưa nói rằng là cái người cúng kính này đó, họ biểu số lý họ cúng kính, nhưng mà họ làm sao bạn? Họ có hai ba chuyện không bạn? Cái nhấn này này bạn này, thì đưa về cái quả này đúng không bạn? À, nhưng thường thường nhấn này nó không nằm yên chỗ này bạn, mà nó cột liên với một cái nhấn khác. Đây, nó dột liên ba bộ cái nhấn khác, nó cột với nhiều cái nhấn khác đi một lần với nhau luôn, mà một cùng nhấn như vậy. Cho nên nó sẽ sinh ra cái chuyện là cái quả nó hoàn toàn không có đơn thuần. Đây là nhân cung kính này, nhưng đồng thời trong sự cung kính này là nó như khi có cái chuyện là tham danh. Tham danh cái quả, mà tham danh đi theo luôn. thì mình tham danh thì bù sao bạn? Nếu cái quả mà tham danh, cái nhân mà tham danh thì quả là sao? Mình tham được tên thì sao? Cái quả là cái gì? Hả? Chim chim xương nữa. Tham danh hay chim xương? Khổ không quan, mà quan không sách, quan là tham danh là cái gì? Cái quả báo của cái tham danh là gì? Cái quả của tham danh này, bà quan trong đây có đề. Ôi trời. Hả? Là người ngồi nghe thuyết pháp mà nói chuyện làm loạn động tâm người khác. Sau này có cái làm người ngồi nghe thuyết pháp mà mở cell phone loạn động tâm người khác. Làm người ngồi nghe thuyết pháp mà không hiểu, nghe cho hiểu. Làm người tham ăn một mình, treo rít bọng xẹn, sau sẽ đọa loài quỷ đói, hết kiếp quỷ đói sanh làm người bần cùng và khác. Làm người đồ ăn dở cho kẻ khác, sau sanh làm heo lợn bỏ hung. Làm người hết cướp giật kẻ khác, sau đọa làm dê. Làm người ưu trộm cướp cho kẻ khác, thì đọa làm trâu ngựa, bị người sai khiến. Làm người ưu vọng ngữ, tuyên truyền điều xấu, kẻ khác thì đọa địa ngục, quỷ sứ, rọt nước đầm vân vân. Làm người ưu uống rượu say, đi Las Vegas, sau đọa vào địa ngục phất xí. Làm người tham đường sức mạnh của kẻ khác, sau sẽ đọa làm voi. Úi chà, vui chứ. Đó làm voi. Tháng ơi, ở địa vị giàu sang làm người trên trước mà đánh đập kẻ dưới. Kẻ dưới không biết thua kiện với ai. Những người như thế chết vào địa ngục, kể cả vàng ngàn năm, nhiều quả báo đau khổ. Từ địa ngục ra làm đọa, làm trâu, bị sọ, bụi miệng, dắt thuyền kéo xe, roi gậy to lớn đánh đập khổ sở để đền lại nợ oan trái ngày xưa. Lại nữa, người ăn ở dơ bẩn mà từ trong loài heo mà đầu thai ra. Người sang tham keo kiệt không tự biết xác mình là từ trong loài chó mà đầu thai ra. Những người gần người tự dùng một mình là từ trong loài dê mà ra. Người có tánh táo bò nằm lại không hay nhận nhục là từ trong loài khỉ vườn hầu mà đầu thai ra. Người có thấm nhìn tánh hơi là từ trong loài cả cầm mà đầu thai ra. Người có tâm thâm hiểm độc ác là từ trong loài rắn độc mà đầu thai ra. Người không có từ tâm tàn nhẫn bào hài là từ trong loài hổ bỏ xài lang mà đầu thai ra. Khúc này nó không có nói về cái người mà tham, người mà tham danh thì cái chuyện gì mà nó xảy ra. Thầy bạc được danh là cái chuyện thiệt cái lão bạn. Chuyện nó có thiệt đấy. Nên khi mình tham danh thì thường thường là mình đi tham, mình mong muốn một cái giả đó, thì quả báo gì? Hả? Mình bị cái đồ giả. Cái đồ giả đó là cái tính xấu của mình. Tính xấu của mình. Thành ra mình mà càng tham danh thường thường mình càng có cái, có cái danh là tới, nhưng mà nó không hợp, nó không sẽ không phải là cái danh mà của mình ấy, mà mình muốn đấy. Thế nên khi mà mình nói cái chuyện mà cái danh như vậy đó, mình phải nói tới cái chiếu cảm, mà mình nói cái nghiệp báo, là bởi vì cái nghiệp báo là gì? Là mà cùng nhân quả cộng lại với nhau. Tức là bạn thấy nó phức tạp hơn là bạn tưởng. Mà bạn qua thân thay vẻ bằng cái là nó không nằm ngay một chỗ với nhau, mà nằm trước, nằm sau, nằm lẫn lộn với nhau. Thành ra khi mà cái tính này nó viết, làm người mà cân nặng do cái nhân đời trực hủy bản người mà ra đó, thì xin bạn hiểu rằng đó là một cái specific case, một cái trường hợp đặc biệt. Tức là có nhiều trường hợp lắm. Thì dụ như mình mà hủy bản người khác đó, thì mình có thể không cân nặng, nhưng mà cân nặng là một trong những trường hợp thôi. Tại vì mình có nhiều cái nhân tố khác mà nó chiêu cảm lẫn nhau, nó ảnh hưởng lẫn nhau để mà tạo ra cái nghiệp. Chứ không phải chỉ có cân nặng mà thôi. Thì bạn hiểu được tôi nói gì? Nó phức tạp hơn mình tưởng. Thầy có gặp một cái chuyện này là chuyện thiệt của đời thầy. Mà chuyện là chuyện cười. Thì cộng với ông nói là thần thông lắm. Ông sẽ biết được thầy nghĩ cái gì, trong đầu nghĩ cái gì vân vân. Thì thầy sẽ đứt hai người tỏ gặp ông. Và thầy ngồi xuống. Thì thầy nhắm mắt lại. Ông nói ông có tha tâm không? Ông nhìn thầy ông nói bây giờ thầy đang nghĩ tại một cái đàn hạt đang bay. Thầy ngồi thầy bấm bụng cười. Là bởi vì thầy không còn nghĩ tại đàn hạt bay cả. Thầy đang nghĩ tại chữ ôm và chữ A. Ôm mà thật sự hồi đó ôm A hùng ba chữ lắm. Thì ông nói như vậy. Thì thầy cũng làm bộ là đúng lắm. Thầy nói đúng rồi, tôi đang nghĩ tại đàn hạt bay. Xong rồi giờ bà qua sự là tôi nghĩ gì tiếp đi. À, cái đàn bà nó bay về cái hồ. À, mà cái núi nó cao mà tới không được. Thấy bầm bùng thấy cười thôi. Là bởi vì là không có cái chuyện đó nên không có cái chuyện mà thầy mới nghĩ như vậy. Nhưng mà chuyện đó không hay. Thầy dắt một người tới. Ông cho ngồi đó. Cái bà này bà bị bệnh á. Vì ông làm sao ông trị bệnh cho bà đi. Đó được tôi chữa trị cho. Ông nhắm mắt. Cái bà này là bà làm mấy cái ghế mà cái ghế mà bị gãy mấy cái ghế mà cổ xưa mà đánh gãy cái ghế cái cổ xưa thì bây giờ đó cái xương bà nó đau xương vai bà nó đau như vậy là bị hồi xưa bà đánh gãy cái ghế người cổ đó. Thầy nghe là lạ, ủa đánh gãy cái ghế cổ mà dính như tới cái vai của mình đó. Nhưng cái bà này tin là đúng rồi. Tôi hỏi nhà bà có cái ghế nào bị gãy không, bà ngồi bà phải nghĩ đúng 5-10 phút mà nói chứ cũng có cái ghế antique mà ghế đó thì lắm ai dùng cả. Thành ra là tôi ngồi xuống nó gãy cái tôi không làm gãy nữa, tôi phải tạc ra đó. Nhưng mà bà này bà cứ nghe là ông này có thân thống thì bà nói như vậy thì là chắc đúng rồi. Thì ông này ông nghe bà nói vậy ông bắt đầu ông sửa là đúng là cái ghế này nó mà nâu phải không, cái đó thay bà ăn được chứ bộ sao đúng mà nấu thế, mua ghế mà nấu bằng gỗ mà. Ghế của tôi có đôi dừa đúng không? Đúng, ghế nó có đôi dừa trong đôi. Đó. Thì nói rồi thì cái bà này phải hết bệnh không bà? Không hết bệnh được. Không hết bệnh được. Thì thầy lên báo cáo sư phụ ngay lập tức. Sư phụ thầy đó. Tại vì sư phụ thầy cũng muốn thử là thầy có trí huệ hay không. Thế thì báo cáo thầy nói là tôi thấy tôi sư phụ là con thấy cái ông này là ông không phải thiệt này. Sư phụ hỏi như vậy thì làm sao con biết. Tôi thấy nói là nó vô hiệu quả cái ghế đó và cái này và cái vai nó không đụng nhau gì cả và mọi chuyện mà con nghĩ trong đầu có đang hạt là nó hoàn toàn trật. Sư phụ nói như vậy này, muốn biết đúng cái trật đó thì phải nhìn vào nhân quả. Chuyện đời này mình như thế này đó thì mình phải nhìn về kết quả của mình như thế này, mình ráng mình truy về cái nhân hồi xưa và ráng hiểu được cái chuyện như mình làm bây giờ cái quả đưa về đâu. Cái giáo dục lớn nhất của Phật giáo là cái giáo dục làm sao mình biết được cái quả báo mình làm bây giờ. Vì cái nhân mình làm hồi xưa nhiều khi không biết, nhưng mà mình nên cẩn thận cái chuyện mình làm bây giờ, mình nghĩ đấy tương lai nó sẽ như thế nào. Khi mình làm cái lời nào, khi mình làm cái chuyện gì, thường thường mình không có khả năng mà nghĩ cho là được. Nhưng mà những cái đại sự đó thì mình nên nghĩ. Thí dụ như bạn muốn lừa một người nào lấy tiền, thí dụ như vậy, thì bạn nên ngồi lại mà nghĩ. Đây cái nhân như thế thì không biết là quả là thế nào. Sau cái đại sự bạn tập hồi ra thì bạn tiểu sự là bạn bắt đầu mình nhận ra là cái chuyện như cái lời nói, cái này cái nọ mình quan như thế nào. Thường thường nếu mình không nhận ra được thì mình làm gì bạn? Mình nên có một cái người mà gọi là psychic, tức là một cái người mà bạn đường của mình hay là bạn đạo của mình, để cho họ nói cho mình nghe. Tức là thường thường bạn nên có một cái người nào đó bạn có thể nói hết cái chuyện của đàn bà của đời bạn, nói cho người đó nghe để cho họ làm cái gương, họ chiếu lại. Tức là nếu bạn có vợ hoặc là có chồng thì bạn là rất là hạnh phúc nếu mà người đó trở nên cái gương cho bạn. Nhưng nhiều người đó trở nên đồng lõa cho bạn đó thì sao? Bạn không thấy được điểm mù. Cho nên bây giờ là mình nên nhìn làm cái này. Nhưng mà cái người vợ thường thường tiên lợi người chồng nhiều đó thì bảo là đưa diễn phúc cho bạn. Vì bạn sẽ có một cái ý niệm là cái điểm mù bạc mạnh hơn. Và người chồng mà thường thường mà tiên lợi người vợ thì người vợ nên là cảm ơn. Là bởi vì ông chồng ông giúp tìm ra cái điểm mù của mình. Thì mình đừng giận, khoáng giận đã, mình phải lợi dụng cái sự mà giận dữ của người ta để mà làm cái điều tốt cho mình. Cho mình nhìn ra được cái điểm mù của mình thì là mình sao? Mình khỏe hơn. Và cái đó là cái tâm được quy luật nhân quả khó khăn nhất đó, là mình thấy được cái quả của chuyện mình đang làm bây giờ. Thấy được cái quả của mình đang làm bây giờ. Là mình thấy được cái quả của mình làm bây giờ. Được thế nào là cái lý duyên khởi? Lý duyên khởi là những cái chuyện này nó xảy ra là có những cái nó không phải là nhân, mình nói chỉ là cái duyên mà thôi. Cái duyên thì nó không phải là nhân bạn. chỉ là cái duyên mà thôi. Nó có nhiều cái duyên mà mình thấy nó dễ sợ vô cùng các bạn. Là thầy muốn kể cái chuyện nhưng mà sợ các bạn là không có thời giờ mà ngồi nghe. Hả? Nghe sao? À, trong đây còn nói này, người nghe mà không chăm chú đấy, người nghe thuộc pháp mà không chăm chú mà nghĩ tới con chó của mình thì đấy là rõ ràng này. Loài chó tập tái rõ ràng ở đây này. À vậy ok được ok hay cái lâu mình cũng có những việc quá nhân vậy, có người có một cái răng, có người là một con chó đã hát quá nhân. Thì thầy các bạn nghe đó là mấy cái chuyện này để mình thấy cái nhân quả nó phức tạp dễ sợ lắm. Nó phức tạp nghĩa là nhiều khi mình không biết mà nói được, mà chỉ có những người mà có mắt thánh thì họ mới bắt đầu họ mới nói cho mình nghe. À, đưa thầy một cái một câu chuyện nghe thầy nghe lại, chắc là chuyện thầy mình chứng kiến. Thầy có nhiều cái chuyện thầy chứng kiến lắm nhưng mà nói ra sợ cũng bùng tràn mà này cũng nên lắm, cho nên thầy để nói nghe cái chuyện cũng thầy nghe lại, mà nghe lại thì của cái người mà có trong cuộc nói thì làm cái anh chàng này đó là đúng 55 tuổi, 56 tuổi đó. Một ngày đạp trời đó anh đã nói với bà vợ anh là bây giờ anh không đi ăn nữa thôi, thôi bây giờ mình đi gì. Bà nói bà hoảng hốt, bà bật ngửa ra, bà không biết làm sao mà bà có thể mà ấy được nữa. Tốt rồi, mình ở với nhau đã 27 năm rồi mà bây giờ tự nhiên là không có lý do gì cả mà bỏ đi là vì sao? Ông bỏ đi. Bà biết đi đâu không bà? Không, còn một cô bồ còn 19 tuổi thôi. Mà hay như vậy này, là ông đó, ở bài đó, ông mua một cái apartment cho cô bồ. Bà này biết, bà biết hồi điện thoại luôn. Bà điện thoại với bà chửi được nữa, bà giận dễ sợ lắm. Mà chưa hết đâu bà. Ông biết bà này thường thường đi những cái tiệm như vậy đó, ông dắt cô bồ đi tới tỉnh bớ. Bà này bà gặp mà như vậy đó, bà muốn đánh ghen dễ sợ lắm, nhưng mà bà giằng lại. Chưa hết, là cái nhà mà ông mua cho hai người đứng tên đó, thì ông làm cách chi mình không hiểu nữa, nhưng mà cái tên của bà này thì biến mất, còn tên ông thôi nữa. Ông hay rồi đó, không biết anh hiểu là cách chi nữa, không biết độc đáo làm hay rồi đó. Thì trong một thời gian rất ngắn thì bà khám phá rằng là cái nhà bà ở là hồi xưa hai người cô xa, bây giờ là tên của ông Tổng thôi. Ở như ông không lấy, ông không để tên cái người mà đàn bà nhỏ trả kia. Mà cái chuyện còn đặc biệt hơn nữa đó là bình thường đó là họ có một cái hội này là cái hội của những người kiến trúc sư với nhau đó, họ ăn gặp nhau hàng năm đó. Cái ông này là kiến trúc sư thì mọi người cùng tới để mà sum họp gia đình để cả hội kiến trúc sư với nhau. Thì cái năm đó đó thì bà này cũng như mọi năm được mời đi, đi dậy mời bà đi. Thì bốn cái bà không có ông chồng bà đâu có đi đâu, nhưng bà tức, bà muốn đi nhớ biết cho qua. Thì trước cái ngày đó thì ông chồng nói về bà này đó, ông chồng điện thoại với hai người bà ở hai chỗ riêng rồi. Thì ông quán mở về cho cô này, ông nói ô ngày mai đi thì là còn mấy anh em là còn muốn đi gặp cô đó. Thì nghe nói người bạn cũ lúc đó thì những cái tờ lý lý là đã xong rồi, nhưng mà bà vẫn còn rất nhiều bạn bè đó, cho nên bà không sao, bà tức lắm, bà cũng muốn đi. Trong lúc bà đi, bà đang có con dao, là làm lúc bà nếu bà mà thấy con nhỏ đó là như muộn như không, bà sẽ làm một phạt cho mà biết. Em bà khi em tìm bỏ đi mai lại đó, thì ông này thì ông đang cô này tới, bà tức vô cùng. Nhưng ông này ông stay tất cả mọi chuyện, ông làm cho bà mất mặt, ông làm cho mọi người thấy là bà điên, chứ không phải là ông điên này. Ông cố im làm như vậy thì bà điên lên. Thì thì mọi người thấy rõ ràng là ông này đó, ông không có làm cái gì bậy cả. Rõ ràng là cái bà này bà điên, bà cầm dao bà giết nên đủ thứ cả. Mà thấy cô này vẫn nhẹ nhàng tỉnh bơ. Bà này bà đi press qua, bà về mới uống thuốc, bà ngủ luôn. Nhưng rất may là họ rượu ruột họ làm gì đó thì bà tỉnh được, tỉnh được. Thì bà tìm sư phụ kể chuyện. Sư phụ nói bây giờ các bà còn muốn biết cái nhân duyên như thế nào không? Thì cái điều sư phụ này nói như vậy nè, cái nhân duyên thật ra không phải là bà với ông chồng bà đó, mà bà với con nhỏ kia. Con nhỏ kia từ đầu đến cuối câu chuyện này, con nhỏ kia không hề ra mặt nói, bà thấy mặt nó, mà hai người không hề chửi bởi nhau. Mà con nhỏ này nó dùng ông này làm cái duyên để nó trả thù bà thôi. Hay như vậy đó, là cái sự trả thù nó hay độc đáo như vậy. Mà bà giận ai? Bà giận ông chồng, bà giận chặt người quá. Bà ghét ông chồng, bà muốn giết ông chồng, bà muốn giết luôn con kia. Nhưng bà không ngờ rằng tại ra cái nhân duyên là vì con nhỏ. Thì bà hỏi như vậy thì nhân duyên như thế nào? Thì tả ra một chuyện mà quả rất dạng gì đó là cái kiếp trước đó, nếu ba con mà chịu khó mà tin là có cái kiếp trước, ba con không tin thì cũng chịu. Nhưng mà nếu mà chịu thì kiếp trước thì cái chuyện nó xảy ra như vậy. Nó xảy ra là khi mà đời sống trước, kiếp trước, cái con nhỏ này, bà này ở trong một cái scenario hoàn toàn không giống gì kiểu cuộc đời bây giờ cả. Và hai người này là hai người neighbor với nhau. Hai người neighbor với nhau, hai người ở cạnh nhà nhau chứ không phải là gì cả, cạnh nhà nhau thôi. Thì cả hai người này đều là hai người đàn bà cả. Thì khi một cô bên này đó, cô lấy chồng, cô lấy chồng rồi thì là cô rất là sung sướng, thì cô kia chưa lấy chồng được. Thì cô này đó, mình nói xấu cô kia, nói là tại vì cô xấu quá, cô không phải đẹp gì cả nên là nói xấu. Thì cô này đã không được chồng đó, nhưng mà cô này thật sự là xấu, không đẹp lắm, tức vô cùng. Thì thật sự tức giận của cô này nó là lan ra. Mà cô bên này, hai người neighbor này đó, mà sợ gì mà tránh với nhau cũng vì một cái chuyện nó hơi phức tạp hơn một chút nữa. Mà chuyện phức tạp là cái gì? Là họ tránh cái property của nhau. Thế khi cô này đó, cô nói xấu như vậy là mục đích duy nhất thôi là bạc được người hồi xưa đó, nếu mà không có người đàn ông trong nhà thì coi như là không có cái khả năng để mà giữ cái property. Thế cô này, cô nói như vậy là để cho cô này không có cách gì đó mà cô có chồng được cả. Mà do đó đó thì cái neighbor này có thể mua cái property kia, mua cái mình ruộng đất buồn kia. Thế nên khi mà ông cha chết rồi, cô ở mình như vậy, cô không thể duy trì được nữa, thì người bên này mua. Thì khi cái cô con gái bên này cô biết được cái âm mưu của cái người bên kia đó, thì cô nói là tôi sẽ không có thể mà đổi trời chung. Và bất kỳ bà có cái property nào thì tôi sẽ lấy lại cho được. Tại vì bà rõ ràng là bà chèn tôi, bà làm tôi không có chồng. Thì cô này cô tự chết. Mà trước khi chết cô chỉ có một chuyện duy nhất thôi là: một, ta không cho mày có chồng; hai, ta không cho mày có property. Dễ sợ bằng oan hận, oan thù nó. Như vậy. Nhưng phải có một cái người nào đó mà vào con mắt mà thấy được cái nhân quả đó, mình nói được, hay là đúng hơn phải nhân quả, thấy được cái nghiệp báo và thấy được cái chu kỳ luân hồi là phức tạp lắm. Nó không phải là một chuyện nhân như vậy, nhiều chuyện phức tạp mà có thể nói được. Thì khi vị sư phụ nói ra được đó, thì cái tác dụng là gì? Cô này cô drop luôn, cô này nói như vậy thì con sẽ xuất gia. Ông sư phụ lắc đầu là không phải là cô xuất gia mà thành. Tại vì cái cô này là ai? Cái bà vợ này là ai? Cái vợ này là ai? Là cái người vợ hồi xưa dành property. Thế nên bây giờ đó, bà không có property, không có gì cả. Cái ông chồng mới của bà không phải là ông chồng cũ, không phải, một người khác. Thế nên ông chồng mới không hề có một cái conflict gì cả. Mà cái bà, cái cô 19 tuổi này mà lấy ông chồng này, cái chuyện này nó còn hay nữa. Là chỉ sau khi mà lấy xong rồi, mà làm điên đảo rồi tất cả transfer rồi, cái cô 19 tuổi này bỏ ông này lúc 22 tuổi, 3 năm sau bỏ, cho nên hay vô cùng. Nhân quả nó phức tạp vô cùng, cho nên tất cả cái chuyện gì bạn làm trong đời đó, bạn phải rất là cẩn thận, nhất là cái quan hệ mình với người khác, quan hệ với chúng sanh. Mà cái sự nghiệp của bạn, cái gia tài, gia sản, bạn đừng nghĩ rằng đó, là nó là cái phước đức mà thôi, nhiều khi nó là cái nghiệp chướng của mình nữa. Chúng ta chơi hai nghiệp chướng của mình, thế nên mình phải hết sức cẩn thận. Là mình không biết cái nguyên nhân thì mình phải cẩn thận bây giờ, tại vì mình đang hưởng cái quả, mà cái hưởng thụ của mình đó, mình phải cẩn thận. Bây giờ mình hưởng mà mình không hiểu đó, thì nhiều khi mình đọa lạc. Thế cái sự mà nó rắc rối như vậy đó là cái lý do tại sao đó mình cần học để mà hiểu. Một bạn biết đó, là hồi xưa đó, khi mà sư phụ của thầy còn sống đó, thì những khi có những cái chuyện như vậy tại hoài ông đó, thì ông nói cho nghe, ông nói cho nghe cái tiền nhân hậu quả của người đó như thế nào. Mà khi mà cái người mà nghe đó, thì họ phải có một cái sức mạnh ghê gớm lắm để mà họ chịu đựng, tại vì thiên cơ bất khả lộ. Thường thường sư phụ của thầy chỉ nói ra để mà cứu người thôi, cho bà khỏi thế sơ hỏi ô con xuống làm gì, ông mới nói cả. Nhưng cái lời nói ra phải cứu người được ông mới nói, rồi ông mới nói. Nhưng mà với những người đệ tử như thầy thì như là người bạc vô, thì ông nói với thầy này, cái người này như vậy như vậy này, con quay nha, như kia như vậy này. Tại vì là sao vậy? Vì nhiều khi trong chùa mình là mình có nhiều người tại phức tạp còn mình biết được. Chứ ông nói, ông nói như vậy cho mình biết. Tại vì thầy nhỏ quá, thầy biết, thầy đối xử với người đó cho đúng đắn, cho có cái lòng gọi là tôi biết một xíu. Nhiều khi bạn biết, nhiều khi có những người mà tại chùa như thế la giận dữ này nọ đó, ông kêu ông lên ông la, thấy ông nói la đủ rồi, nghe la đủ rồi, cái duyên tại đó đủ rồi đó, đừng la thêm nữa chi. Thì mình nghe như vậy mình lại liền. Nhưng nhiều khi ông lên ông nói thầy là mày tạo nghiệp rõ ràng, mày tạo nghiệp, mày không cần mày thêm một câu chuyện nữa là mày đã lỗ rồi, không nên. Hay lắm. Bây giờ sau khi một sống về sư phụ thầy hồi rồi, thầy phạt giác ra rằng đó là cái đời bây giờ đó, nhiều khi đây mình nói cái chuyện nhân quả hồi xưa đó, thì không còn, người ta không đủ cái lòng tin mà tin. Và hai nữa, nếu mà nói ra rồi thì người ta tưởng mình lắm cảnh thì mệt lắm. Nhưng sư phụ thầy là người dạng ngồi mà ông đã già lớn rồi, 70 tuổi rồi, ông nói ra ông không sợ gì cả. Vì sao vậy? Vì ông có đủ cái sự cung kính, đủ mình gọi là cái status. Cho nên ông nói ra đó không ai ghen, không ai ghen tị. Và nhất là những chuyện ông nói ra rất là cần thiết. Bác mà cài miệng ông cũng nói đâu, chỉ có cần thiết cố nữa mà nói thôi. Hay như vậy đó. Cho nên người bác biết là cái cách mà cái pháp mà thầy đang dạy bây giờ đó, thì thầy không còn muốn nói cái chuyện mà nó huyền bí như vậy. Vì là mình phải làm cái phương pháp mình giải nghiệp hơn là cái chuyện huyền bí. Vì cái nhân quả nó huyền bí. Và mình không nên nói cái chuyện nhân hồi xưa quá nhiều. Mình nên nói cái chuyện nhân bây giờ, mình đã làm cái nhân gì bây giờ để mà tương lai mình nó tốt đẹp. Thế nên bất kỳ khi bạn làm cái chuyện gì đó, mà tim bạn đập mạnh lắm, cái ngực, cái bụng bạn nhói lên, thì bạn ngừng lại, đừng nên làm. Khi bạn làm cái gì mà bạn thấy tay chân mình run run, khó chịu, hay là cái người bạn thấy bần thần, là bạn biết cái thân thể bạn không cho phép bạn làm, nên ngừng lại. Mình nói cái lời gì mình nói xong rồi mình thấy khó chịu, thì mình biết cái lời nói đó mình phải xin lỗi người ta rồi đây. Khi mà mình làm nhiều quá, mình nói nhiều quá, sai lầm nhiều quá rồi, mình không có chú ý rồi, thì từ từ nó quen luôn. Mình làm bậy, mình thấy cái tay bầm bậy, cái tim mình đập mạnh, mình quen là mình bỏ qua luôn, mình đi qua luôn, thì từ từ mình trở thành con người mình gọi là không hiểu nhân quả. Và con người đó thì mình từng bị gọi là dig your own grave, mình sẽ đào hòm cho mình mà thôi. Nguy hiểm lắm. Tuy nhiên cái triết lý nhân quả nó không phải là cái triết lý, mà gọi là một cái định lý. Và không có ai trong lớp này mình có thể sửa đổi cái định lý đó được cả. Và bất kỳ chuyện gì mình làm chỉ là tiếp tục cái chuyện nhân quả mà thôi. Và nếu mà mình mà tiếp tục thì mình lại tiếp tục vào cái chuyện luân hồi nghiệp báo này. Cho nên cái phương pháp mà lưu hoàng sản này là cái phương pháp làm sao đó giải trừ cái nghiệp này, oan nghiệp này, làm sao giải trừ cái oan nghiệp này, và làm sao dùng cái lòng thương, dùng cái chỉ hướng giác ngộ này để mà giúp mình thấy được cái nghiệp báo, và đó mình giải được. Thì cả cái phần này là cái phần quan trọng nhất của cái bài này, của cuốn lưu hoàng sản này, là chỉ chừng đó. Chứ làm sao mình thấy được, mình dùng hai cái phương pháp này, cái chiều hướng giác ngộ, cái lòng thương vô biên này, và để cho mình nhìn thấy rõ được cái nguyên nhân quả nghiệp báo của mình để mình giải. Ngày mai là cái phần quan trọng, như là cái phần nghị, phần tăng này, làm sao mà giải nghiệp, giải quán kết. Giờ thầy nói với bạn cái câu chuyện này chưa xong, câu chuyện chưa xong. Và rồi bây giờ sư phụ, tụi con làm gì? Con làm gì bây giờ? Bạn biết sư phụ thầy nói câu diễn bạn một chữ thôi: tha thử. Tha thử, một chữ thôi. Thật ra thì việc mình hai thử thì thật ra là chỉ còn cái là một chữ tha thử thôi. Cái đó là cái giải nghiệp quan trọng nhất. Tại vì là mình giận dễ sợ lắm, mà mình tha thử được thì mình thương được, thương được thì tha thử được, mà không tha thử thì cái nghiệp mình nó cứ tiếp tục mãi. Cái khó đó là mà bạc biết đó, là những cái người oán thù của mình nó ở gần ở xa. Gần cỡ nào? Năm ngụ của mình, năm ngụ của mình đó. Ngay trong phòng mình. Thành ra là người bạc cũng lên quá chừng một chút xíu. Nhiều khi nói là người bạc là giận thầy lắm, bà không muốn đi nghe thầy giảng nữa. Chứ thật sự đó, cái kẻ thù hay là cái người oán bạc nhất đó nằm ngay trong bàn ăn của bạc mỗi ngày, không phải miệng đầu hụ, cũng không phải là cái đầu phùng hay là cái gì cả, mà là chúng sanh. Cho nên nói cho bạc nghe để bạc đừng buồn. Bạc nghĩ rằng là bạc chức vụ cao lắm, bạc nghĩ rằng là địa vị bạc cao lắm, bạc nghĩ rằng bạc tiền giàu lắm. Thì bạn nghĩ là những cái đó, bạn càng nghĩ như vậy, càng dồn như vậy đó. Hay là khi bạn nghĩ rằng là bạn có thể có cái trí huệ hay là sự hiểu biết cao lắm đó, thì cái chuyện mình hơi đáng buồn chút xíu là sau một hồi mà mình thấy những cái thứ đó nó không giúp mình được trong cái vấn đề mà mình giải nghiệp của mình. Thế nên mình phải đổi cái phương hướng, là mình dùng cái tình thương, dùng cái lòng tha thứ thì mình chuyển cái nghiệp mình được. Mình không thể dựa vào những cái bên ngoài để mà chuyển nghiệp. Và thầy tin rằng là mỗi người mình đều có cái khả năng mà mình gọi là khai tâm. Người bạc mà chưa khai tâm đó thì bạn làm gì bạn? Mỗi thứ tư là nghe đài 1480, nghe đài radio khai tâm. Còn nếu không thì mỗi thứ bảy thì nhật quay tivi khai tâm. Mà nếu mỗi thứ bảy nhật mà không quay tivi khai tâm nữa thì mỗi đêm tới đây tập khai tâm, tập khai tâm. Mà nếu mỗi đêm không tới được đây thì sao bạn? À, mua DVD, mua DVD, mua CD về nghe. À, nhưng mà tóm lại để cho bạc nhớ cái câu mà cuối cùng là bạc nhớ là câu gì? À, tha thử. Nhưng mà còn gì học được không? Đây, thì mở cái tình thương vô biên ra, có cái lòng hy sinh, phải hướng về cái tấm chỉ giác ngộ phát cái từ hướng học tu. Bạn ơi, người bạn mà con trẻ đó, mà con trẻ tức là thầy nói những người mà trên 70 đó kìa, thì bạn chịu khó mở cái chỉ hướng tu đi. Tại vì bạn 70 rồi, rảnh rồi, còn chi đâu mà đi không tu. 70 rồi mà cứ bắt bông con hoa cái vô lý, đúng không sư cô? Đúng không? Đúng. 70 mà không được còn phạt chỉ tu là thầy thấy là vô duyên rồi. Còn như người 70 mà con đi học tiếng Anh nữa, dọa như vậy đó. Nhưng học tiếng Anh, học tiếng tao, học này cái nọ, nhưng mà làm gì? Không chịu tu. Cho nên nên tu, nên bỏ thời gian tu, làm việc thiện. Và cái bài hôm nay thì mình nói về hai cái triệt lý mình đừng bôi cái này. Thì ngày mai mình tiếp tục cái phần này để mình thấy rằng là interconnected ghê gớm. Ngày mai là cái ngày cuối cùng mà ngày quan trọng nhất là cái phương pháp lành sản đó, tại sao nó ảnh hưởng mà nên mình giải nghiệp được. Cái oán kết nó dính liên với nhau một cách dễ sợ vô cùng, mà mình làm sao mình giải. Mình biết là các bạn nhớ như vậy này, hai cái loại người đó mà mình biết chắc là cái người mà có nghiệp chứ, mình biết hai loại người đó là cái gì. Bạn nào mà đụng được thầy bưng ghê lắm, thầy là phục vô lắm. Hai cái loại người mà mình gọi là có nghiệp chứng với họ ghê lắm, hai loại người nào?
Là cái người mà người ta thương yêu nhất, mình và thân người ta thương mình nhất, và cách thực hiện thứ hình gì tức là ta ghét nhất, đó là hai
gần đụng thôi, gần đụng thôi, chưa hoàn toàn đụng, gần đụng thôi, được 98% gần đụng thôi. Bà con, trả lời thầy Dũng cho cháu về em thôi, không trả lời là không cho về nữa.
Thầy, theo ý con thì người làm mình sung sướng nhất và người làm mình đau khổ nhất là những người có nghiệp với mình nhiều nhất.
Vậy sao? nhẹ nhàng cũng vậy, cũng đúng, cũng hoàn toàn đúng, cũng đúng lắm. Đây là bà ngoại thôi nha, người khác ý kiến gì không? Thầy muốn về liền mà bà con không cho thầy về nữa. Bà con nghiệp chứ mà thầy quá hàn. Câu hỏi là gì bạn? Thấy là người mà mình gọi là có nghiệp chứ mình ghê gớm lắm. Làm sao biết được? Cũng hoàn toàn đúng. Hoàn toàn đúng. Rồi chưa? Bạn nói đi, nói tiếp đi. Thua chưa? Thôi có đổ ra không thua? Thôi có đổ ra không thua? Ok, nói tiếp.
Thầy chính là mình.
Chính là mình á? Chính là mình, cô không chính nữa sao? Không phải. Mình thì là đúng nhất là nghiệp của mình thôi. Người nào mà nghiệp trưởng cái vợ mẹ mình vậy?
Vợ chồng và con cái.
Vợ chồng và con cái. Phim nào vậy bác? Meet the Parent. Bạn nào hay? Không nhận bạn nào hay? Cô Việt Nam. Tôi đồng nghĩa mưa này. Thì cũng tụ tải như vậy đó. Đúng là 99% thôi. Thì còn chút xíu thôi là mình giải thích được. Thế là như vậy. Thực ra thầy nghĩ là người bác cũng nói. Mỗi người mà nói lên đó. Bây giờ người bác ngồi và nghỉ một phút đi. Bác tìm giải đáp đi. Người bác biết không? Cái câu giải đáp mà bác tìm ra là đúng đắn nhất cho trường hợp của đời bác. Không phải câu trả lời của thầy. Nhưng mà thầy cho bạn nghe một cái câu trả lời tổng quát. Vì nếu bạn mà nói là vợ chồng con cả thì thật sự cái người nói câu đó thì thật sự đó là cái nghiệp nặng nhất của họ. Thì tôi nói với bạn nghe, cái người mà mình gọi nghiệp chướng tức là cái người mà nó có cái duyên mà nó đằng đéo giống như thế là câu chuyện tôi vừa kể đó. Hoặc là thù, hoặc là ân, hoặc là oán, hoặc là bàn, hoặc là thù. Tức là cái người mà tới họ để mà trả nợ hoặc là đòi nợ, họ tới để báo ân hay báo oán đó. Từ bốn category đó thì nó ở trong hai cái dạng. Là bạn cảm nhận rằng là có những cái người mà mình nghĩ tới, khi mình nghĩ tới người đó mình gỡ không ra không? Mình vất vất không ra đó. Đúng không? Mình vất vất không ra. Khi mình giận một cái người nào đó, mình giận cái chuyện là mình giận hoài, mình vất vất không ra. Đúng không? Hình ảnh là vất vất không ra. Mình tức là mình muốn hay là không muốn? Mình không muốn mà rứt không ra. Cái loại người đó là cái loại người nghiệp dưỡng của mình. Loại người thứ hai đó là mình muốn không? Mình muốn là mình cứ nhớ hoa, nghĩ hoa. Mình rứt ra không bạn? Rứt ra không? Cũng rứt không ra nữa. Một cái thì mình muốn, một cái thì mình không muốn. Mà đều rứt không ra cả. Cái loại người mà mình không muốn mà rất không ra, cái loại người đó thì mấy cô đừng gọi là mấy người thù hay là mấy người mà mình ghét. Chứ thật sự ra mà còn muốn màu muốn dạng là cái loại người đó là mình gỡ không ra, mình không muốn, mình ở trong đầu mình, mình chứ chắc là mình ghét người đó. Nhưng mà người đó còn nghiệp duyên, còn với mình, còn nghiệp chơi mình, mình phải nghĩ về người đó. Nhưng khi cái người đó làm loạn, làm bậy, làm chi trong trong hội mình, thí dụ như vậy đó, mình ghét người đó không? Không. Nhưng mà mình gỡ ra, mình ngồi xuống, mình làm bài thì cái người đó hiện ra trong đầu mình á. Tại đó là cái nghiệp chướng của mình với người đó. Mình gỡ ra nè. Cái thứ hai đó, là cái người mình thương, là cái người mình yêu, là cái người mà mình chấp vào. Mà cũng khi mình dính trong đầu mình gỡ không ra, mình muốn làm như làm không được mà. Nhưng mình muốn nghe, mình muốn đó. Làm điện thoại tới, mình làm ngày nào, mình nghỉ ngày, nghỉ đêm, đủ thứ cả. thì hai người đó tạo ra đều là cái nghiệp chướng của mình cả. Tức là cái người mà mình phải làm ngoài cách để mà resolve cái nghiệp chướng của mình, không phải là mình lấy dao mình cắt đi. Nhưng cái người đó là những người mình phải nói chuyện, mình phải qua cho được lên. Đúng rồi, tức là cái chuyện gì, cái đòi hỏi gì của người đó, và mình sẽ làm thế nào để mà làm cho cái mũi thắt của mình nó gỡ ra, để cho mình mà nghĩ đến người đó, hắn tới, đang đi, nó không nằm yên đó nữa. Vì mà bác có thể cảm nhận trong đời của bác đó, có nhiều người đó, là mình nghĩ tới đó, nó rất không ra này. Nhiều người cả 10 năm, 20 năm, 30 năm, không gặp, nhưng mình gạt, nhưng mình nghĩ tới, rất không ra. Cái đó là gọi là cái định luật chiêu cảm. Mình đứt không ra, nghiệp trong đó nó dễ sợ lắm bác, mình đứt không ra nè. Thành ra là mình phải tu cái hành mà khi mà người ta nói là cái hành gọi là cái hành mà không chấp trước đó, nó không có cái gì cao siêu cả, là cái hành mà mình có thể rứt ra được những cái hình ảnh trong đầu của mình. Chuyện tu hành không phải là có thần thông, không phải là có quyền lực, không phải là có trí huệ, mà là cái sự sáng suốt của mình về cái nhân và quả, cái sự sáng suốt về cái gì trong đầu của mình. Mà cả trong đầu mình những cái hình ảnh đó đó mà ta nói với các bạn, cảm xúc và cảm tình. Thế nên hồi nãy mà bạn nói là người thương người ghét thì là nó có vẻ dễ hiểu nhất, thế là trong được 98-99% nó dễ hiểu lắm. Nhưng mà nhiều bạn nó đi sâu một xíu nữa thì bạn sẽ thấy là đúng như lời của thầy nói đó, nó như vậy.